là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trên chiều hôm nay, sau phần tin là phản ánh vai trò của cấp ủy chính quyền trong ứng phó khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Tiếp đó là ghi nhận công ty cổ phần cấp nước và xây dựng Yên Bái nỗ lực đảm bảo nguồn nước sạch cho người dân sau lũ. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị theo dõi phần tin.
9 tháng năm 2024, sản lượng thịt heo xuất chuồng các loại của tỉnh Yên Bái đạt 80.000 tấn, đạt 100% kế hoạch năm, đạt 131% so với mục tiêu đến năm 2025. Trong đó, sản lượng thịt heo xuất chuồng đàn gia súc chính đạt 62.200 tấn, vượt 7,2% kế hoạch, vượt 124,4% so với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025. Thời gian vừa qua, ngành nông nghiệp trong đó có chăn nuôi của tỉnh bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, với trên 336.000 con gia súc gia cầm bị chết hoặc bị cuốn trôi. Vì vậy, tỉnh Yên Bái đang nỗ lực triển khai các giải pháp hỗ trợ nhân dân khôi phục sản xuất, tiếp tục triển khai hiệu quả các đề án chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi gắn với liên kết theo chuỗi giá trị, hỗ trợ các cơ sở chăn nuôi sớm tái đàn trở lại và tiếp tục phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa đặc sản hữu cơ, hỗ trợ chăn nuôi trâu bò hoặc hỗ trợ trâu bò liên kết sản xuất theo hình thức tổ hợp tác xã và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm.
Để giúp người dân dễ dàng truy cập hồ sơ sức khỏe của mình mọi lúc mọi nơi, đến nay trung tâm y tế cấp huyện và 100% trạm y tế xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh triển khai phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử. Hồ sơ sức khỏe điện tử đặc biệt hữu dụng cho người dân mắc bệnh lý mãn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, các bệnh rối loạn chuyển hóa. Với thông tin chi tiết từ sổ sức khỏe điện tử từ ứng dụng VNAID, các bác sĩ từ tuyến xã đến tuyến trung ương trên toàn quốc có thể tra cứu lịch sử điều trị, tiền sử bệnh tật, do đó đưa ra quyết định điều trị nhanh hơn, giảm bớt thời gian chờ đợi của người bệnh, giảm sai sót trong y tế. Bên cạnh đó, việc quản lý và chia sẻ thông tin sức khỏe trên ứng dụng đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân là tích hợp nhiều ứng dụng trong một ứng dụng VNAID, tránh tình trạng cài đặt quá nhiều ứng dụng phần mềm trên điện thoại khiến người dân khó tiếp cận.
Để cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang, đảng viên và nhân dân hiểu rõ các quy định của luật quản lý sử dụng vũ khí và liệu nổ và công cụ hỗ trợ, tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về công tác quản lý, sử dụng vũ khí và liệu nổ, công cụ hỗ trợ, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết các nội dung được giao trong luật. Cùng với đó, tổ chức kiểm tra thi hành luật và các văn bản quy định chi tiết một số điều của luật. Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái giao cho công an tỉnh Yên Bái chủ trì phối hợp với các sở ban ngành liên quan cung cấp tài liệu tuyên truyền phổ biến luật và văn bản quy định chi tiết thi hành luật. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan báo chí tuyên truyền, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền sâu rộng luật và văn bản quy định chi tiết thi hành để đến cán bộ công chức viên chức và nhân dân trên địa bàn, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí và liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
Lễ hội cơm mới năm 2024 diễn ra vào ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 10 năm 2024, tức mùng 3 và mùng 4 tháng 9 năm Giáp Thìn tại thôn Bến Đền, xã Đông Quương, huyện Văn Yên. Lễ hội năm nay chỉ tổ chức phần lễ, không tổ chức phần hội. Lễ hội được tổ chức nhằm phát huy giá trị văn hóa truyền thống của lễ hội đền Đông Quương, tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ, giữ gìn và phát triển giá trị văn hóa của dân tộc, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần ngày càng cao của dân tộc trong và ngoài huyện. Lễ hội năm nay chỉ tổ chức phần lễ, không tổ chức phần hội. Đến nay, công tác chuẩn bị lễ hội đảm bảo chu đáo, nghiêm túc, đảm bảo chuyên nghiệp, trang nghiêm. Các hoạt động phải thật sự ấn tượng, thiết thực, hiệu quả, tạo không khí vui tươi phấn khởi, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường. Việc tổ chức lễ hội góp phần đáp ứng nhu cầu của đông đảo nhân dân và khơi dậy truyền thống uống nước nhớ nguồn, tình đoàn kết cộng đồng, ý thức bảo vệ các di sản văn hóa. Đồng thời là dịp để huyện Văn Yên quảng bá, giới thiệu những sản phẩm du lịch văn hóa nhằm thu hút du khách, thúc đẩy mục tiêu phát triển du lịch bền vững. Thưa quý vị và các bạn, trong chủ động ứng phó khắc phục hậu quả do hoàn lưu cơn bão số 3 gây ra, vai trò của cấp ủy chính quyền cơ sở từ thôn xã được khẳng định thông qua việc đề ra những giải pháp cấp bách nhằm chủ động ứng phó với thiên tai. Nhờ những cách làm chủ động đó đã phần nào nâng cao ý thức cảnh giác của nhân dân, hạn chế đến mức thấp nhất sự thiệt hại về người và tài sản. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Là cấp cơ sở gần dân nhất, ngay khi có thông tin về sức ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh, các cấp ủy chính quyền địa phương, các xã thị trấn trên địa bàn huyện Trấn Yên đã xây dựng phương án phòng chống, phân công phân cấp rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Là địa phương chịu thiệt hại nặng nề bởi hoàn lưu cơn bão số 3, nhất là về lĩnh vực kinh tế và giao thông. Nhưng nhờ sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, đoàn thể từ xã đến thôn xóm,
xã Nga Quán, huyện Trấn Yên đã sớm khắc phục những hậu quả của thiên tai. Kết quả này có được là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền địa phương trước, trong và sau bão. Ông Phạm Thăng Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nga Quán cho biết.
Lúc xảy ra cái tình trạng bão lũ thì nó rất là hỗn loạn. Nếu mà không chỉ đạo tốt thì là rất là rối. Cho nên là thứ nhất là phải nắm bắt được cái tình hình thực tế ở trên địa bàn. Sau đó là xử lý ưu tiên. Chứ còn nếu như mà không nắm bắt được chắc cái tình hình ở trên địa bàn, không xử lý ưu tiên thì chắc chắn là không giải quyết được, chỗ nào nó cũng rối. Cho nên là chúng tôi là người trực tiếp xử lý các tình huống ở tại xã Hòa Quán thì thấy rằng là thứ nhất là khi mà nước lên cái mức độ nguy hiểm rồi thì ưu tiên số 1 là cứu người. Và ưu tiên số 1 là cứu người mà cứu những cái trường hợp là yếu thế trước, người già trẻ em chúng tôi cứu trước. Thứ hai nữa là ưu tiên những cái trường hợp cứu chỗ cái tình huống nguy hiểm trước. Ví dụ như tầng 1 là chúng tôi ưu tiên, những cái trường hợp mà tầng 2 là chúng tôi chưa cứu thì ưu tiên là cứu tầng 1 trước. Để sau đó lần lượt như vậy thì sắp xếp như vậy thì nó sẽ đảm bảo được cái việc cứu nó lần lượt và nó sẽ khoa học hơn.
Dọn dẹp lại khu vực chuồng nuôi, ông Trần Ngọc Đức, thôn Ninh Thuận, xã Nga Quán cảm thấy gia đình mình vẫn còn nhiều may mắn hơn nhiều hộ dân khác ở địa phương. Dù nhà cửa bị ngập trong nước trong cơn bão số 3 vừa qua, nhưng người và một số tài sản trong gia đình, trong đó lớn nhất là đàn lợn 30 con trị giá khoảng 80 triệu đồng, đã được chính quyền xã và thôn hỗ trợ di rời đến nơi an toàn. Sau bão, gia đình ông lại tập trung vệ sinh, gia cố lại chuồng trại để sớm đưa đàn lợn về chăn nuôi. Ông Đức cho biết.
Tôi nghe loa thông tin của xã thông báo là sẽ ngập lụt to, thì tôi sang bên chuồng thì chuyển lợn, thì lúc ý là nước lên cũng rất là nhanh, thì bắt đầu đã sắp mặt chuồng rồi, thì tôi có gọi lên bí thư thôn và bên xã, cán bộ xã, thì cán bộ xã có huy động về dân quân và các lực lượng về bên xã, về bên dân phòng ra giúp đỡ gia đình và chuyển lợn lên xe và đưa vào trong đồi để chạy ứng cứu. Nên là bây giờ thì lợn hiện tại bây giờ thì vẫn còn ở trong đồi, nên là chuồng trại thì mới dọn được 2 ngày hôm nay. Thì hôm nay bắt đầu mới đang tẩy chuồng trại và để đưa lợn về.
Cùng với việc chủ động di rời người và tài sản của nhân dân, thôn Ninh Thuận, xã Nga Quán còn huy động các lực lượng, các hộ dân nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai như khơi thông cống rãnh, dọn dẹp đường giao thông, vệ sinh các khu vực công cộng. Với phương châm nước rút đến đâu vệ sinh đến đó, để người dân sớm quay trở về với cuộc sống bình thường. Bà Lê Thị Ngọc Quỳnh, trưởng thôn Ninh Thuận, xã Nga Quán, huyện Trấn Yên nói.
Chúng tôi đi giải cứu sau lũ thì đường xá rồi thì nhà cửa thì các đội ngũ thiện nguyện và các đội ngũ dân phòng và đội ngũ dân quân chúng tôi là rất là nhiệt tình, hăng say. Và các xã bạn cũng đến hỗ trợ cho chúng tôi rất là nhiệt tình, làm cào bùn, vét đường, bùn những con đường chúng tôi cần thiết nhất. Thế còn là trong cái thời gian lũ rút đi thì rất là nhiều đoàn thiện nguyện cũng đến là cứu trợ thiện nguyện cho xã, cho thôn.
Được di rời đến nơi an toàn trước khi cơn bão số 3 ập đến, mặc dù vẫn chịu thiệt hại về nông nghiệp, song chị Nguyễn Thị Hường, thôn Linh Đức, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên cảm thấy may mắn vì người và một số tài sản thiết yếu trong gia đình vẫn giữ được. Nhận thấy vị trí nơi ở của gia đình chị và nhiều hộ tại địa phương nằm trong vùng có nguy cơ ngập lụt, chính quyền xã cùng lực lượng tại chỗ đã tuyên truyền hỗ trợ người dân sớm di rời khỏi khu vực nguy hiểm, nhờ đó tạo thuận lợi cho các gia đình sớm ổn định lại cuộc sống sau bão. Chị Hường cho biết, tuy chưa thể về nhà sau lũ, nhưng nhờ được di rời đến nơi an toàn nên cuộc sống của các thành viên trong gia đình vẫn được đảm bảo, chị nói.
Chồng em liệt 10 năm nay rồi. Khi lũ xảy ra thì có trưởng thôn và các ban ngành cũng đến và bảo gia đình nhà tôi là di chuyển sang cái vùng cao hơn. Thì tôi cũng di chuyển được mỗi chồng tôi mới lại được cái tivi mới tủ lạnh.
Cho biết về việc huy động các lực lượng tại chỗ trong việc chủ động hỗ trợ người dân, bảo vệ người và tài sản trong điều kiện mưa lớn kéo dài trên địa bàn. Trực tiếp nắm bắt những thiệt hại về nông nghiệp sau bão, có giải pháp kịp thời hướng dẫn người dân vệ sinh, tái thiết lại đồng ruộng, khôi phục tạm thời để về sản xuất là cách mà cấp ủy chính quyền xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái đã và đang triển khai. Ông Vũ Kim Việt, bí thư đảng ủy xã cho biết.
Sau khi nước rút, thì cái thứ nhất là toàn bộ cái diện tích bị bồi lấp này là do là do cát, độ pH rất là cao, nên là việc canh tác bước đầu của nhân dân là cũng sẽ gặp khó khăn. Để khắc phục được cái diện tích sản xuất ấy, thì vận động nhân dân là vệ sinh đồng ruộng, những cái diện tích mà có thể canh tác được thì sẽ trồng các loại rau ngắn ngày và nó phù hợp. Thế còn những diện tích mà khó khắc phục thì sẽ từng bước dần dần để ổn định lại cái diện tích đất canh tác cho nhân dân.
Chuyên canh về rau màu, sau cơn bão Yagi vừa qua, không chỉ 100% diện tích đất sản xuất nông nghiệp của thôn Minh Long, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái bị mất trắng, mà người dân còn phải đối mặt với tình trạng đất ruộng bị nhiễm chua, lớp đất, cát, bùi đắp dày. Khi trời nắng, ruộng bị nứt thành những mảng lớn. Để sớm tái thiết lại sản xuất, đưa những cây ngắn ngày vào gieo trồng, chính quyền cơ sở đã cử cán bộ phụ trách xuống tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn người dân cách khắc phục và xử lý, đảm bảo kịp thời vụ rau màu mới. Chị Lương Thị Hoa, cán bộ địa chính xã cho biết.
Bà con nhân dân bây giờ trước tiên là phải khắc phục đồng ruộng bằng cách là phải vệ sinh đồng ruộng, thu dọn những tàn dư của bão lũ mang lại, như là dọn rác, vệ sinh những cây ngô, cây rác rưởi mang đến, và trước tiên nữa là phải cải tạo đất, tranh thủ là bóc màu. Hiện tại là trên những cánh đồng, những chỉ mảnh đất này đang có đất phù sa non đang đắp lên trên, thì bà con đang tranh thủ là gieo một lớp rau để trước tiên là cải tạo cho gia đình, để cải thiện cho gia đình để lấy rau ăn đã. Thế còn để mà canh tác được rau và sau này trở thành khu vực hàng hóa được là một cả một vấn đề còn kéo dài và rất là nhiều thời gian nữa mới có thể làm khắc phục được trên cánh đồng này.
Song song với lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, xác định giao thông giữ vai trò quan trọng góp phần giúp người dân ổn định lại cuộc sống sau thiên tai. Xã Tuy Lộc cũng tập trung lực lượng và huy động máy móc san ủi các vị trí bị ngập bùn, rác thải, gỗ tràn lấp trên các tuyến đường nhằm đảm bảo cho người dân lưu thông an toàn. Anh Đoàn Văn Hội, thôn đội trưởng thôn Hợp Thành cho biết.
Chúng tôi làm ở đây đã được 4-5 ngày rồi. Mà chúng tôi là lực lượng dân quân của xã Tuy Lộc. Hiện nay chúng tôi đang khắc phục sau khi ngập, mở khơi thông tuyến đường từ đây đến Nghĩa Trang 2 của xã Tuy Lộc. Lực lượng chúng tôi thì cũng một số cũng đang đảm bảo ở đây để vừa hỗ trợ cho bà con nhân dân và thực hiện tuyến đường ngoài này. Một số thì đang thực hiện nhiệm vụ trong kia, cơ bản là chỉ có 4-5 người ngoài này thôi.
Phương châm 4 tại chỗ, 3 sẵn sàng trong công tác phòng chống thiên tai đã và đang được cấp ủy chính quyền các địa phương phát huy hiệu quả trong cơn bão vừa qua. Kinh nghiệm của các địa phương là xác định được những nhiệm vụ ưu tiên và có phương án kịp thời để cần triển khai trước, trong và sau bão. Trong đó ưu tiên nhất là việc bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. Đặc biệt là bài học về phát huy tinh thần đoàn kết, sự vào cuộc tích cực của các lực lượng và quần chúng nhân dân, sự gương mẫu đi đầu của người đứng đầu cơ sở và đảng viên. Nhờ đó mà tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ nhau trong gian khó được khơi dậy. Đây là nguồn động viên để người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, tiếp thêm động lực để sớm ổn định cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, cơn bão số 3 đi qua gần một tháng, thế nhưng công tác khắc phục hậu quả vẫn còn hết sức khó khăn, phức tạp. Người dân vẫn đang dồn sức để dọn dẹp, chỉnh trang lại nhà cửa, khuôn viên của gia đình và làm sạch đường giao thông. Chính vì vậy mà nhu cầu sử dụng nước của người dân vẫn tăng so với trước bão. Để đảm bảo cung cấp đủ nguồn nước sạch cho người dân, Công ty Cổ phần Cấp nước Yên Bái đã và đang tập trung mọi nguồn lực, tăng công suất xử lý nước với quyết tâm đảm bảo không để người dân bị thiếu hụt nguồn nước sạch sau bão lũ. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Sau hoàn lưu cơn bão số 3, nhiều tuyến đường, tuyến phố bị ngập sâu trong bùn đất. Hệ thống đường ống dẫn nước phân phối tại một số điểm trên địa bàn thành phố Yên Bái của Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái đã bị hư hỏng, khiến cho việc cung cấp nước sạch tại một số khu vực bị ảnh hưởng. Trước tình hình này, công ty đã ngay lập tức huy động toàn bộ lực lượng tập trung sửa chữa, lắp đặt hệ thống cung cấp nước tạm thời ở những nơi bị thiệt hại nặng nề, chưa thể khắc phục ngay. Công ty trực tiếp bố trí đưa xe chuyên dụng vào nhà máy để lấy nước chở đến tận nơi, cung cấp cho các hộ dân. Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu nước sạch cho người dân, công ty còn tập trung huy động mọi nguồn lực, phân công cán bộ, nhân công, công nhân trực vận hành máy móc 24/24 giờ, đồng thời tăng cường công suất vượt 25% với 20.500 mét khối nước mỗi ngày, nhằm đảm bảo cung cấp nguồn nước sạch phục vụ người dân. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Quản đốc Phân xưởng Nước, Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái cho biết.
Sau vụ thiên tai vừa rồi của cơn bão Yagi gây ra thì công ty cấp nước Yên Bái cũng có rất ảnh hưởng rất lớn, vì có những tuyến ống chính ở đường Nguyễn Tất Thành đã bị sạt lở gãy vỡ, và tuyến đầu cầu K3 cũng đã bị gãy vỡ, cũng có rất nhiều tuyến ống vỡ như kiểu do dân sạt lở đất dưới chỗ độ sâu cao hay là những cái khu vực mà công ty chưa phát hiện kịp thời thì cũng có ảnh hưởng đến bà dân trong khu vực, nhưng trong quá trình đấy thì công ty cũng đã phát hiện kịp thời và dồn toàn bộ lực lượng đưa anh em đến để xử lý, để cung cấp đảm bảo nước cho bà con nhân dân của thành phố.
Để kịp thời cung cấp nguồn nước sạch cho khách hàng, ngay sau khi mưa lũ đi qua, Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái đã huy động lực lượng tập trung lắp đặt đường ống tạm để trực tiếp lấy nước từ hồ Thác Bà về nhà máy xử lý. Ngay sau khi đưa vào sử dụng, mỗi ngày từ đường ống này đã cung cấp thêm 5.000 mét khối nước sạch, đảm bảo không để người dân thiếu nước sinh hoạt trong giai đoạn khó khăn sau bão lũ. Cùng với việc lắp đặt hệ thống cung cấp nước tạm thời cho người dân, thời điểm này Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái cũng khai thác tối đa hoạt động vận hành của các trạm bơm, đồng thời tăng cường các giải pháp đảm bảo vệ sinh nguồn nước, bởi thực tế sau khi hoàn lưu cơn bão số 3 đi qua, nước đầu nguồn vào xảy ra tình trạng đục, nhiều cặn lắng do bùn đất, rác thải. Thời gian qua, công ty bố trí cán bộ kiểm tra nguồn nước thường xuyên, liên tục tiến hành lấy mẫu xét nghiệm theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chất lượng do Bộ Y tế quy định, đảm bảo không chứa các tác nhân gây hại cho sức khỏe con người. Anh Triệu Xuân Dũng, Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái chia sẻ.
Trong cái đợt mưa lũ vừa qua thì cái lượng nước mình nước bẩn, nước đục ấy, nó về cái hồ với lại cái đầu nguồn nó bị ô nhiễm, thì chúng tôi đã khắc phục bằng cách là lắp thêm hệ thống xử lý phèn để tạo cái độ trong để như trước, để về để xử lý đảm bảo nước sạch để cung cấp cho người dân là tốt nhất. Vấn đề về nước sạch ý, chúng tôi luôn chú trọng về thời gian và chất lượng, rồi đảm bảo tất cả nhu cầu cho khách hàng 100%.
Hiện tại, Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái thực hiện xử lý nước theo quy trình khép kín. Nước ngay sau khi được đưa vào hệ thống bể lắng sẽ dùng dung dịch hòa tan và loại bỏ những tạp chất lơ lửng, cặn lắng, giảm lượng vi trùng do các điều kiện của môi trường, thực hiện các phản ứng oxy hóa do tác dụng của oxy hòa tan trong nước, làm nhiệm vụ điều hòa lưu lượng giữa dòng chảy từ nguồn vào, lưu lượng tiêu thụ do trạm bơm nước thô cấp cho nhà máy. Sau khi nước đi qua các bể lắng, hàm lượng cặn của nước được loại bỏ, độ trong của nước được tăng dần, đồng thời thông qua các hệ thống lọc tinh, lọc than, tiệt trùng, nước được đảm bảo sạch hoàn toàn mới được bơm từ bể chứa vào mạng lưới ống dẫn để phân phối đến các điểm sử dụng. Anh Triệu Xuân Dũng cho biết thêm.
Tôi cũng vừa lắp thêm cái trạm bơm phao nổi, thì lưu lượng nước về khoảng 200 khối. Thì chúng tôi cũng vẫn phải là có hệ thống xử lý phèn kèm theo luôn, để đảm bảo cái lượng nước về với lại cái độ trong của nó được đảm bảo nhất. Thì chúng tôi cũng có duy trì tất cả là cũng chạy là 24/24 đấy, để đảm bảo là cung cấp cái nước sạch tốt nhất cho người dân. Trước đây thì cái lượng nước ấy, nó rất là trong và sạch, thì chúng tôi cũng vệ sinh hàng ngày nhỉ. Nhưng mà bây giờ thì chúng tôi thật sự là chúng tôi phải theo dõi là từng giờ luôn, để xem cái là lượng nước về này, độ trong, độ đục như nào để chúng tôi xử lý hiệu quả và triệt để nhất.
Nằm trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái, thời điểm mưa lũ đi qua, gia đình bà Lương Thị Thắm ở thôn Lương Thịnh, xã Tân Thịnh bị mất nước 3 ngày do đường ống nước sạch đi qua khu vực của gia đình bị bục và vỡ. Để đảm bảo nước sinh hoạt, gia đình bà phải tranh thủ dự trữ nước và đi xin nước tại các gia đình sử dụng nước giếng quanh khu vực. Bên cạnh việc phải sử dụng hết sức tiết kiệm, bà Thắm cũng luôn thường trực nỗi lo về việc mất an toàn vệ sinh nguồn nước. Sau khi có nước sạch do Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái cấp trở lại, gia đình bà có thể yên tâm sử dụng, bà Thắm nói.
Sau trận bão vừa rồi thì gia đình tôi ảnh hưởng nước là nó bị sập chỗ này, thì nên là mất 3 ngày không có nước sạch. Thế thì gia đình tôi cũng phải đo nước mưa khắc phục để uống. Thế là, nhưng mà sau 3 ngày thì là trong công ty cấp nước thì là họ đến họ khắc phục, thì bây giờ gia đình tôi cũng có nước sạch ăn rồi.
Hiện nay trên địa bàn thành phố Yên Bái và một số địa phương lân cận, hệ thống cung cấp nước sạch đã tương đối ổn định. Tuy nhiên, cá biệt cũng có một số điểm tình trạng nước yếu và thiếu vẫn diễn ra. Nguyên nhân là do trong quá trình khai thác và sử dụng nước máy, các tổ chức hộ gia đình ở các điểm đầu tuyến giữa tuyến đường ống cấp nước cùng sử dụng với số lượng lớn và liên tục, nên những hộ gia đình ở cuối các tuyến đường ống cấp nước thứ cấp sẽ không đủ áp lực để lên téc nước của gia đình. Điều này gây ra nhiều khó khăn trong sinh hoạt của các hộ dân. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Quản đốc Phân xưởng nước cho biết thêm.
Hiện tại sau khi lắp trạm bơm giã chiến và bổ sung thêm đường ống thì So với lượng nước bơm ra thường ngày thì công ty cũng đã bổ sung thêm bình quân là 200 mét khối trên một giờ so với công suất thực tế trước. Trong thời gian tới thì công ty cũng cử toàn bộ nguồn nhân lực đi kiểm tra những tuyến ống trên toàn bộ thành phố xem những có điểm nào mà chưa xử lý được thì công ty bắt đầu tiếp tục triển khai và sửa chữa để toàn bộ để làm không ảnh hưởng đến sự tiêu thụ nước của người dân.
Để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt ổn định cho người dân sau bão lũ, bên cạnh việc thực hiện các biện pháp nâng công suất xử lý nước sạch tạm thời, Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái cũng mong muốn sớm được phê duyệt dự án nâng công suất nhà máy để đảm bảo cung cấp nước sạch ổn định cho người dân, đồng thời khuyến cáo khách hàng cần sử dụng nước máy tiết kiệm, hiệu quả, ưu tiên sử dụng nước vào mục đích sinh hoạt, hạn chế tối đa việc sử dụng nước vào các mục đích khác không cần thiết. Bên cạnh đó, để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt an toàn, mỗi người dân cần tự nâng cao ý thức về xử lý nước thải, rác thải sinh hoạt, đặc biệt nên đầu tư các thiết bị lọc nước cần thiết để chủ động nguồn nước sạch cho gia đình. Điều này không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống hiệu quả.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi Trẻ. Thưa quý vị, cơn bão Iagi và hoàn lưu bão gây ra thiệt hại nặng nề cho tỉnh Yên Bái với 54 người chết và mất tích, hơn 27.300 nhà ở, hơn 7.000 hecta hoa màu, hàng nghìn công trình giao thông, công nghiệp thủy lợi, y tế, giáo dục bị thiệt hại, ước tính lên tới gần 6.000 tỷ đồng. Trước những mất mát to lớn đó, với tinh thần xung kích và trái tim nhiệt huyết, Tuổi Trẻ Yên Bái đã tiên phong xung kích, không ngại khó, ngại khổ, chung sức cùng các cấp, các ngành và lực lượng chức năng, tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả cơn bão số 3, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Bão Yagi được đánh giá là cơn bão mạnh nhất trong vòng 30 năm qua trên khu vực Biển Đông, với sức tàn phá mạnh mẽ và để lại nhiều hậu quả đối với các địa phương bị ảnh hưởng. Tại Yên Bái, sau khi cơn bão đi qua, mưa đã tạnh, nước đã rút, nhưng trước mắt người dân vùng bão là những ngổn ngang đổ nát sau cơn cuồng nộ của thiên nhiên. Lực lượng thanh niên khắp trên địa bàn toàn tỉnh đã kịp thời có mặt, mang theo sức người và sự hỗ trợ về vật chất nhằm trao gửi niềm an ủi và sự sẻ chia, thắp lên hy vọng cho những người đang chật vật tái thiết cuộc sống. Theo đó, khi cơn bão chuẩn bị đổ bộ vào đất liền, tỉnh đoàn Yên Bái đã phát đi văn bản đề nghị các huyện thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc khẩn cấp ứng phó với bão, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức về các quy định và kỹ năng phòng chống thiên tai, cảnh báo tác động và các kịch bản ứng phó cho nhân dân, đoàn viên thanh niên và thanh thiếu nhi. Thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về dự báo, cảnh báo bão số 3 từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các cấp, tuyên truyền cảnh báo trên các kênh website, mạng xã hội của đoàn và của hội. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh để khẩn cấp ứng phó với bão số 3, 100% đoàn thanh niên các cấp, đặc biệt là những nơi cảnh báo có nguy cơ cao về mưa lũ, sạt lở, lũ quét, đã củng cố các đội thanh niên tình nguyện xung kích, sẵn sàng theo phương châm 4 tại chỗ, tham gia công tác hỗ trợ ứng phó. Cụ thể, tỉnh đoàn đã phát động ra quân 6 đội hình tình nguyện cấp tỉnh hỗ trợ dọn dẹp sau bão lũ với hơn 850 tình nguyện viên phối hợp cùng lực lượng chức năng, người dân, tổ chức di dời người và tài sản đến nơi an toàn, xử lý bùn đất, vệ sinh môi trường tại khu vực bị ngập lụt, khôi phục công trình công cộng, sửa chữa nhà ở. Ngoài ra, phong trào thanh niên xung kích hỗ trợ khắc phục hậu quả cơn bão số 3 đã được lan tỏa tại tất cả các cấp bộ đoàn hội với trên 100.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Cùng với đó, tỉnh đoàn cũng là đầu mối tiếp cận trên 660 triệu, cùng nhiều hiện vật, nhu yếu phẩm phục vụ bà con vùng bão lũ với tổng trị giá gần 10 tỷ đồng. Từ nguồn hỗ trợ đó, các cấp bộ đoàn đã trao trên 350 tấn nhu yếu phẩm, thực phẩm, 27 chiếc xuồng hơi, 3.500 áo phao và các vận dụng khác cho các địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa bão. Anh Hà Đức Hải, Bí thư tỉnh đoàn Yên Bái cho biết.
Để cùng với bà con nhân dân trên địa bàn tỉnh, khắc phục cái hậu quả của cơn bão số 3 thì ban vụ tỉnh đoàn cũng như ban thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn hội hỗ trợ bà con nhân dân khắc phục hậu quả. Ban vụ tỉnh đoàn cũng như ban thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái cũng đã có cái lời kêu gọi các cái cơ quan tổ chức đơn vị các cái nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh giúp đỡ bà con nhân dân khắc phục hậu quả. Và cho đến thời điểm này thì cũng đã có rất nhiều cơ quan đơn vị, cá nhân, các nhà hảo tâm đã đến với bà con nhân dân Yên Bái, đặc biệt là những cái nơi bị ảnh hưởng nặng nề như là thành phố Yên Bái, Trấn Yên, Văn Yên, Lục Yên để giúp đỡ bà con nhân dân.
Văn Yên là một trong những huyện bị ảnh hưởng nặng bởi cơn bão số 3 với 25 người chết và bị thương, tổng thiệt hại về tài sản ước tính gần 330 tỷ đồng. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh đoàn, hiện đoàn đã thực hiện nhiều biện pháp ứng phó trước, trong và sau bão, như đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, cập nhật tình hình mưa bão và các biện pháp phòng tránh. Các cơ sở đoàn trên địa bàn huyện nhanh chóng huy động các đội hình thanh niên tình nguyện cùng với các lực lượng chức năng ra quân tích cực tham gia dọn dẹp cây đổ, vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải, hỗ trợ bà con thu hoạch lúa và hoa màu, tặng tiền hỗ trợ cho hộ gia đình thiếu nhi bị tốc mái, hỗ trợ và đảm bảo nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân vùng bị ngập úng, khắc phục nhanh nhất những hậu quả của cơn bão số 3, đảm bảo cảnh quan môi trường và đời sống của người dân. Chị Nguyễn Thị Vĩnh Anh, Bí thư Đoàn xã Đông An, huyện Văn Yên nói.
Trước tình hình diễn biến của cơn bão số 3, thì dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, quyền địa phương thì chúng tôi đã chỉ đạo các chi hội chi đoàn và các đoàn viên, hội viên, đoàn viên thanh niên thì cùng với nhân dân thì tham gia phòng chống bão, là trước bão thì chúng tôi sẽ di rời, vận động nhân dân di rời khỏi những nơi sạt lở và những nơi có nguy cơ ngập úng cao. Trong thời gian diễn ra bão thì huy động đoàn viên thanh niên thì tham gia hỗ trợ những hộ dân là bị sạt lở đất và những hộ bị ngập úng, bị ngập. Còn sau khi bão thì đến thời điểm hiện tại bây giờ thì chúng tôi vẫn đang cùng huy động đoàn viên thanh niên thì thực hiện các biện pháp khắc phục sau bão, giúp đỡ những gia đình có bị sạt lở đất và những gia đình ngập úng, và cùng với Đảng ủy, chính quyền địa phương xã thì thực hiện đi kiểm tra, rà soát những cái hộ mà có nguy cơ sạt lở và đánh giá cái mức độ thiệt hại để thống kê, để có cái số liệu để hỗ trợ người dân kịp thời.
Bên cạnh hỗ trợ vật chất, trước những mất mát to lớn về người của các gia đình trong mưa bão, tỉnh đoàn và các đơn vị trực thuộc còn động viên tinh thần những gia đình có người thân tử vong, thiệt hại lớn về tài sản. Anh Hoàng Tòn Khé, thôn Bản Tát, xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên xúc động chia sẻ.
Từ lúc vợ tôi bị vùi lấp ấy, đoàn thể thanh niên ở địa phương đây cũng đã tới hiện trường và cứu hộ rất nhiệt tình. Đến khi đưa thi thể vợ tôi về đến nhà là và chăm và lo hậu sự cho vợ tôi và đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng, và đã rất nhiều người thiện nguyện đã đến và ủng hộ giúp đỡ gia đình về các tư trang, vật tư các loại để giúp đỡ gia đình an táng cho vợ tôi về nơi an nghỉ cuối cùng, và nhiều người đã, mạnh thường quân đã về hỗ trợ giúp đỡ rất nhiều. Đối với gia đình không biết nói gì hơn, chỉ biết cảm ơn.
Ông Lê Huy, Bí thư Đảng ủy xã Mậu Đông, huyện Văn Yên đánh giá thêm.
Có thể khẳng định rằng trong cái đợt lịch sử của các bão số 3 vừa qua thì là lực lượng đoàn viên thanh niên đã rất nhiệt tình, trách nhiệm trong cái việc hỗ trợ bà con nhân dân khắc phục bão lũ, di rời các cái hộ gia đình ở các cái điểm ngập lụt, rồi là hỗ trợ vệ sinh môi trường, rồi là thực hiện việc di rời các cái hộ gia đình trong cái lúc mà bão lũ lớn, rồi là cứu trợ, kết nối các cái với các cái mạnh thường quân để hỗ trợ cho bà con nhân dân. Và những cái việc làm của các đồng chí đã góp phần giúp cho nhân dân xã Mậu Đông khắc phục được những cái hậu quả của bão lũ. Từ đó có thể thấy là hình ảnh của người thanh niên rất là in sâu đậm đối với trong tâm trí của bà con nhân dân.
Lửa thử vàng, gian nan thử sức, và cơn bão Yagi đi qua đã chứng minh sức mạnh của thế hệ trẻ Yên Bái với tinh thần cống hiến. Ở đâu có tiếng gọi của Tổ quốc, ở đó có những bước chân thanh niên không mệt mỏi. Những hành động dù nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa của tuổi trẻ Yên Bái đã và đang mang lại niềm hy vọng cho những vùng đất bị tàn phá, giúp người dân vượt qua khó khăn, hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý, gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp, và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.